This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, bà Bảo một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình trên làn sóng của Đài 1600. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhịp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng Matlock Family tại 3020 Matlock Road, phòng 200 Arlington, số điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Và từ phòng ghi âm Dallas, bà xin được gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Hôm nay thứ hai, bác sĩ có khỏe không ạ?
Cảm ơn Bảo, mến chào Bảo và cùng quý vị lắng nghe chương trình Đài 600 AM hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ đã nhịn chút thời gian để đến với chương trình để mà giúp cho quý đồng hương của mình trả lời những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe của mình. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì như quý thính giả cũng đã biết, vào cái chương trình này thì đường line điện thoại sẽ được mở ra cho quý thính giả gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi về những vấn đề sức khỏe, như là số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những bất cứ cái câu hỏi nào về phần sức khỏe của mình thì có thể gọi vào ngay sau đây, 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì CDC cũng đã warning, cũng đã ra một cái thông cáo là cái mùa cúm của năm nay cũng rất là nguy hiểm và cũng cho ra những cái báo cáo về cái tình trạng mà số người mất vì cái bệnh cúm cũng rất là cao. Thì vào cái thời gian này mình vẫn còn kịp thời gian để mà chích ngừa cúm phải không thưa bác sĩ?
Đúng rồi Bảo. Đúng ra đó, khi mình chích ngừa cúm vào thì mình cần khoảng chừng 2 tuần lễ thì cơ thể mình mới làm đủ kháng thể cho mình. Thành ra tôi hay đề nghị bệnh nhân tôi là chích tháng 10, khoảng tháng 10 bắt đầu chích. Tại vì thường thường mùa cúm là lạnh lắm, lạnh mới bắt đầu mới là cái môi trường vi khuẩn hoành hành được. Và thường thường ở tiểu bang mình á, lạnh là khoảng chừng khoảng cuối tháng 11, tháng 12 mới lạnh được. Thành ra nếu mà đầu tháng 10 mình chích vào thì coi như trong giữa tháng 10 mình có kháng thể rồi, bảo vệ cho mình. Không chích sớm quá thì có người bảo nghe nói có những cái hãng giống như CVS hay là Walmart á, nó chích nó Walgreens nó chích người ta tháng 8, tháng 9. Chích sớm quá đó để làm tiền thôi, thật sự chích sớm quá đó kháng thể mình á, nhiều khi đến khoảng chừng tháng 4, tháng 3 nó hết. Thì dù tháng 5 cũng còn cúm thì mình bị bệnh cuối mùa. Thành ra đó, chích sớm cũng không nên, mà chích trễ cũng không nên. Bây giờ đó thì khoảng chừng như năm nay tôi thấy khoảng chừng gia phòng tôi khoảng chừng đầu tháng 10, tháng 12 bắt đầu có 10 cúm. Đó, thành ra bây giờ chích cũng không muộn, nhưng mà chích sớm thì tốt hơn thôi. Bây giờ ai mà chưa chích thì cứ đi chích liền đi để đừng có thường bệnh này. Tại vì thứ nhất mà chích bảo vệ cho mình là một. Thứ hai nữa, nếu nhà mình mà có con trẻ là một, là không đi mới bắt cha mẹ lớn tuổi là hai, mình đi làm, mình ra ngoài, mình làm việc ở ngoài, mình đem vi khuẩn về nhà trả lại cho ba mẹ mình hay con mình. Nên nó như quan trọng nhất đó. Rồi những người phụ nữ có thai cũng chích luôn nữa. Tại vì mấy người ta cứ nghĩ rằng có thai là sợ thuốc chích ngừa nó hư bào thai. Thật sự thuốc này an toàn, không có ảnh hưởng bào thai. Mà những người phụ nữ có thai nên chích thêm. Tại sao? Kháng thể mình đang một mình đó, mình nuôi hai người, nuôi thân mình và nuôi đứa bé trong bụng mình nữa. Thành ra kháng thể mình yếu hơn và những người khác. Mà mình bị cúm một cái đó là rất nguy hiểm cho cái thai nhi của mình. Thành ra chích hết luôn đi. Đứa bé nào mà khoảng chừng 6 tháng trở lên, nó 9 tháng trở lên là nó bắt đầu chích ngừa được. Tại vì khi mình ở trong bụng mẹ nó đó, thì nó ra đời thì thời gian đầu tiên là kháng thể mẹ hoặc là còn nằm trong người nó. Nhưng từ từ khoảng chừng 6 tháng 9 tháng hết đi, thành ra khoảng chừng 6 tháng 9 tháng cũng nên chích ngừa cho con luôn.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và quý thính giả, nếu mà quý thính giả có những câu hỏi, những cái thắc mắc liên quan đến vấn đề sức khỏe của mình thì có thể gọi vào ngay sau đây tham gia chương trình cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của Đài. Một lần nữa xin được gửi ra số điện thoại 8178994110, 8178994110 là số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng đến từ văn phòng Matlock Family. Một lần nữa số điện thoại 8178994110, 8178994110. Dạ vâng, thì cái phần về chích cúm thì nghe bác sĩ nói là mình chích thường là 2 tuần lễ trước khi mà cái mùa mình vào lạnh. Thì có một số người đó thưa bác sĩ thì người ta nói là chích cúm người ta hiểu lầm. Chích ngừa cúm không có nghĩa là mình không có bị bệnh cúm. Mình vẫn bị bệnh nhưng mà mình có cái kháng thể trong người của mình thì cái vấn đề mà cái con virus cúm đó nó không có hoành hành nhiều. Nhưng mà có một số người thì lại suy nghĩ là chích rồi nhưng mà vẫn bị bệnh cho nên là người ta không có thèm, không có muốn chích nữa. Cái này không biết là bác sĩ có thường hay gặp trong cái phòng mạch của mình không, khi mà cái văn phòng của mình không, khi mà có một số người đến thì cũng có cái lời than phiền như vậy đó bác sĩ.
Đúng như vậy. Bây giờ mình hiểu cái cúm là không phải một con hai con mà một cái family, gọi là một cái gia đình nó. Ok, nó nhất là hai cái loại A và B, trong đó nó có thêm nữa nhưng đại chính là A và B tránh đi. Thì khi mà hàng năm đại chính phủ ở nước Mỹ này người ta đoán dự định rằng năm nay con cúm nào nó hiện ra ở nước Mỹ này, người ta dựa theo những con cúm ở châu Á, tại thường được châu Á hay là có những bên châu Á giống như cái mùa bệnh thì thường cái mùa cúm người ta nó cái mùa đông người ta sớm hơn ở đây. Ví dụ như năm nay đến đoán là theo bệnh bên châu Á có những con cúm nào thì bên đây nó làm cho mình những con cúm đó. Thì nếu năm nay mà đúng ra những con virus đúng đó thì mình có thể mình rất mạnh để chống được mình được nhiều. Ví dụ như người ta đoán sai, thành ra thì trường hợp đó thì nhiều khi người ta đoán con A cuối cùng ra con B giới hạn đi. Thành ra thân thể mình không chích ngừa không nhiều, không được tốt như vậy đoán chúng, nhưng mà nó cũng có một phần nào đó. Thì bây giờ tôi tưởng tượng nha, bây giờ cái người bây giờ mình tưởng tượng mình ở nhà mình đúng không, ăn trộm vào nhà mình. Nếu mình không học võ không gì hết trơn á là mình là coi như mình chỉ thua, mình không đánh đỡ gì hết trơn đúng không? Nhưng nếu mà mình đi học võ đúng không thì mình cái học võ học ít nhiều nữa mình cũng có khả năng chống lại cái cướp vào nhà mình được. Thì chích ngừa là vậy đó, chích ngừa là kháng thể mình tập chống vi khuẩn cho mình đi. Thì nếu mà đúng vi khuẩn nó vào thì nó chống rất là dễ, còn nếu mà không đúng vi khuẩn đó thì nó cũng có khả năng chống lại nhưng mà không được mạnh như là đúng với nó thôi. Thành ra đó chích ngừa không có nghĩa là 100%, thật sự trên thế giới này, trên đời này không có gì 100% trơn, không đời nào 100%. Sẽ có gì đó đúng không? Thành ra chích ngừa mặc dù có đúng đi nữa đó thì có năm nó khoảng từ 80%, 90%, có năm khoảng từ 60%. Nhưng mà nếu có chích đi nữa đó, mà nếu có bị bệnh đi nữa nó cũng nhẹ hơn là không chích. Đó. Mà bởi vì nếu mà mình mà để ý đọc báo á, những người mà nghe nói một người chết á, đại đa số những người này là không chích ngừa mà chết. Những người không chích ngừa mà chết. Còn nếu có chích ngừa nữa đó, thường thường những bác lớn tuổi nè, không thôi là bị bệnh kinh niên giống như bị đường, bị gan, bị nặng quá rồi, hay là yếu rồi, thẳng sẵn cúm nó vào người thì lúc mới chết. Bệnh nhân tôi là bác sĩ, tôi mở văn phòng tôi từ năm 2000, làm bệnh viện từ năm 2000. Thật sự bệnh nhân tôi đếm lại có thể tổng cộng lại 20 năm nay khoảng chừng 3 người chết, 5 người chết cúm. Và những người đó đó là toàn người bệnh không à. Như năm rồi thì có một bác cái 80 tuổi, rất là lớn tuổi rồi, bị bệnh ở nhà, bị cúm cũng 3-4 ngày gặp tôi thì quá trễ rồi. Năm rồi có một người chết thôi. Còn trước đó nữa đó thì có một người cũng trẻ, chừng 30 tuổi. Thì cô này cũng mặc dù trẻ nhưng mà bị bệnh kinh niên nhiều lắm. Thành ra năm đó bị bệnh xong bị gặp tôi cho thuốc. Mà khổ một cái cô ta uống có thuốc uống 5 ngày tất cả, cô ta uống 2 ngày thôi. Sao không uống nữa? Rồi lại gia đình lại đi uống thuốc bắc. 7 ngày sau thì nặng quá, bệnh viện thì đã chết trong bệnh viện. Đó còn tôi chưa thấy người nào mà chích ngừa mà khỏe mạnh mà chết hết trơn á. Những người mà không bị thì không chích mới chết thôi. Thành ra mình cứ bị chích đi. Rồi một số người ta nói rằng chích ngừa xong rồi tôi bị bệnh thêm, cái đó là một vô lý, cái đó là phản khoa học, không thể nào trơn á. Tại vì chích ngừa đó là mình giết con vi khuẩn chết nó vào. Mình có thể mình nó con chết nó không hại mình được. Nhưng có thể mình không biết sống chết, thấy con đó là vào là cứ đến tấn công nó, làm kháng thể tấn công nó. Thành ra đó người ta chích vô á, khá khá tinh làm việc thì có thể lúc đó mình mệt mỏi chút hay là mệt thì thôi, chứ ngoài đó không khi nào chích ngừa mà bị bệnh nữa trơn á. Nếu vậy rồi thì những hãng lớn mà làm chích ngừa ta thương mấy hãng đó là sạc nghiệp rồi còn gì nữa, đúng không? Nếu không khi nào hết, có thể tình cờ Nhưng năm nay tôi thấy rất nhiều người vô cứ đổ thừa là tại sao năm nay tôi chích ngừa cúm xong tôi bị bệnh. Thật sự người ta không phải bệnh, người ta bị dị ứng, bị allergy, năm nay bị ứng rất là nặng chứ không phải bị cúm. Ta cúm là sốt cao độ nè, nhức đầu, nhức mình, rồi có buồn nôn, rồi ho, rồi nhức đầu. Đó, cái đó mới là cúm. Còn năm nay đó không, tôi thấy bệnh nhân tôi có thể một số người cúm, nhưng mà những người này là những người không chích ngừa không à. Chứ chưa ai tới chích ngừa mà bị bệnh năm nay trở ngại trong phòng tôi đó. Đó, thành ra quý vị vì sẵn đây đừng có tin, đừng cái từ bạn bè ha, đừng từ bạn bè, đừng tin cái gì hết mà những nghe là bác sĩ mình thôi. Nhắc lại là chích ngừa, nên chích ngừa cúm, ai cũng chích hết trơn á, người lớn cũng chích, người trẻ cũng chích, rồi người khỏe như mình, thanh niên thanh nữ như mình mạnh cũng chích. Tại vì sao? Mình mạnh nhưng mà mình đem cũng cúm về nhà lại cho mình, ba mẹ mình ở nhà, con cái mình ở nhà lây theo, thành ra đại là chích ngừa hết. Có chích ngừa nữa đó, tối đa là mệt thôi, chút xíu mệt rồi sốt là cùng, không khi nào mà chích ngừa cúm mà bị cúm đỡ trơn đó. Nếu có bị bệnh là tình cờ bị cảm, bị dị ứng chứ không phải là do chích ngừa để lây ra. Có chích ngừa nữa đó thì đương nhiên là không phải 100%, nhưng mà nó giúp mình rất nhiều để ngăn ngừa bệnh, và nếu có bệnh thì nó cũng chống lại được rất là dễ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thì hy vọng rằng quý thính giả cũng đã nghe qua cái lời giải thích của bác sĩ Đàn Thiện Hưng trong cái việc mà chích ngừa cúm trong cái mùa dịch cúm. Thì chích cúm cũng là một cái để mà bảo vệ cho sức khỏe, đầu tiên là cho bản thân của mình. Kể đến là nếu mà nhà có ba mẹ già cũng như là có các con nhỏ trong nhà thì việc chích ngừa cúm là một việc mà cái mũi chích ngừa cúm đó thì nó không có gì hết, nó cũng không có bao nhiêu hết. Nhưng mà thật ra đó, mình đương nhiên thì sẽ không có 100% là mình không có bị cảm, nhưng mà cảm là đương nhiên chuyện mình phải có rồi, nhưng mà khi mà mình có được cái vaccine trong người của mình á thì nó bảo vệ cho mình rất là nhiều. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình hỏi đáp về sức khỏe cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Thì nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì về phần sức khỏe thì có thể gọi vào ngay sau đây 817-899-4110. Bà Bảo cùng với bác sĩ xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, chào bác sĩ. Chào Bảo Bảo.
Dạ vâng, chào chị. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Mình tên là Mai.
Rồi, mời chị Mai đặt câu hỏi nha.
Bác sĩ, đi bác sĩ mà bác sĩ cho uống thuốc Melosicam 15mg mấy bác sĩ uống mỗi ngày. Với lại cái Electronaxium uống lâu có sao không bác sĩ?
Uống cái thuốc mà cái thuốc số 1 á thì Melosicam thuốc đó thuốc đau, nó khá hay. Nhưng uống lâu ngày thì nó bị sốc bao tử. Thế nên nếu mà Mai uống thuốc trong đó lâu lâu ăn no uống thì không sao hết, nhưng mà uống thường xuyên quá thì uống hàng ngày chứ ăn đi, hay là một tuần mà uống 5-6 ngày đi, trường hợp anh nên cho bác sĩ biết để người ta cho thuốc bảo vệ bao tử mình, tại bao tử mình chất chua, cái thuốc này nó làm cho đau thêm, thành ra phải uống thuốc với chất chua đi để bao tử, trong khi uống cái Melosicam lâu lâu ngày chứ uống nó không sao. Chỉ cái thận yếu á thì nên tránh những thuốc này, tại thận yếu thì cái thuốc này làm yếu thận thêm thôi. Yeah. Còn cái thuốc mà Aladonet là thuốc này là thuốc xấp xương, thuốc chống xấp xương, người lớn tuổi giống như 50 trở lên chẳng hạn đi, hay là hết kinh á, hay là thiếu vitamin D đó là thường hay bị xấp xương, xương xốp rồi té ăn cái là gãy liền. Thành ra Aladonet là một trong thuốc khá hay để mà xương cứng lại. Cái này chỉ uống 5 năm là ngưng, không uống hơn. Thì uống trong khi uống 5 năm đầu tiên á thì nó làm xương cứng lại từ từ. Nhưng đi uống quá 5 năm á thì nó xương cứng lại, nhưng nó cứng một cách không có trật tự. Thành ra nhiều khi nó lại vô tình lại gãy xương. Thành ra bệnh nhân tôi cho đủ 5 năm là tôi ngưng. Trong khi uống Aradonet này á, uống thêm calcium chắc vôi á, một ngày 1 viên 600mg thì ngày uống 2 viên để cho xương. Cái thuốc này á, muốn xương cứng lại phải cần thuốc là 1, cần chắc vôi là 2. Và quan trọng nhất phải có vitamin D. Tại vì nếu uống vào calcium, uống vào bao tử mình mà muốn qua máu được hay là phải có vitamin D. Uống vitamin D này từ đâu ra? Mà từ mặt trời, ánh nắng mặt trời rọi da mình. Chứ ngoài ra ăn uống không đủ, uống sữa không đủ, ăn trứng không đủ. Đó, mà đại đa số bệnh nhân tôi khi tôi thử ai cũng thiếu trơn. Tại sao? Ở đây mùa hè nắng quá, mình từ nhà vô xe vô nhà thôi. Đông hay lạnh áo vào quần dài. Đó, thành ra mà muốn đủ D là phải áo ngắn quần ngắn ra ngoài phơi nắng một tiếng một hồi cả ngày. Không ai có thời gian làm được chuyện ra đó. Thành ra đó, khi mà chị uống cái này, chị uống thêm chất vôi có calcium nữa là 1. Có chất calcium nó có thêm chất vitamin D là 2. Rồi đi bác sĩ nhờ người ta thử cho vitamin D, nếu người ta chưa thử. Nếu thiếu D thì uống thuốc đặc biệt, tao sẽ biết nó mới đủ được, chứ mua tự do nó không đủ đâu.
Đã, dạ thưa bác sĩ mà, mình có bác sĩ có uống cái vitamin D mà 50.000mg đó bác sĩ.
Đúng rồi đó.
Một tuần uống bao nhiêu đó bác sĩ?
Tuần đúng rồi đó, đúng rồi.
Vậy là đúng rồi bác sĩ.
Đúng rồi đó dạ. Nói tóm lại là chỉ cần thêm calcium nữa.
Calcium ok. Calcium thêm. Cảm ơn bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và quý thính giả vẫn còn thời gian để gọi vào tham gia chương trình cùng với bác sĩ Đặng Thường Hưng trên làn sóng của đài 817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì nãy giờ mình cũng nói về cái phần bệnh cúm đó bác sĩ, thì thương... trong cái mùa này đó, mình đi tới đâu cũng vậy đó, thấy rất là nhiều người bị ho rồi khan tiếng, cũng như là chảy mũi, mất giọng, mất tiếng, thì không biết là có cái loại thuốc nào không. Nhưng mà trước khi mình trở lại cái câu hỏi này thì mình ưu tiên một vị thính giả trên đường dây trước bác sĩ nha. Hello.
Hello, dạ, vui lòng cho tôi nói chuyện với bác sĩ Đặng Thiện Hưng.
Dạ vâng, chào cô ạ, xin cô cho biết quý anh ạ.
Dạ, tôi tên là Ái ạ.
Dạ rồi, mời cô Ái đặt câu hỏi nha.
Dạ, thưa bác sĩ, cho tôi hỏi một câu, sẵn bác sĩ nói về vụ xương đó. Thì tôi hỏi bác sĩ một câu là tôi có chích Prolia, cái thuốc về xương 6 tháng một mũi. Thì như vậy thì có cái side effect gì của thuốc này không ạ?
Dạ không chị. Cái giờ nãy mình nói vậy là uống khi mà uống thuốc miệng trước đúng không, uống thuốc và viên thuốc trước cho sắp xương. Nhưng mà khi một số người đại đa số xương cứng từ từ lại cho mình để coi tiếp tục uống, nhưng 5 năm sau phải ngưng thuốc. Một số người khác uống vào rồi xương nó cũng không cứng lại được. Thành ra thường thường như bệnh nhân của em thì em cứ cho 2 năm em cho bệnh xương lại. 1 năm thì nó quá sớm, Medicare cho 2 năm cho bệnh lại. Thì nếu mà xương cứng lại tiếp thì mà uống thuốc được. Còn nếu xương mà không cứng lại hay còn nặng hơn nữa, lúc đó mới đổi lại chích. Chích cái này đặc biệt là 6 tháng một mũi thôi, rất đơn giản. Mất tiền khoảng như một mũi thuốc cả 900 đồng, 800 đồng lần đó. Thành ra thường thường bảo hiểm nó muốn mình uống thuốc trước, không được nữa mới chích. Chích cái này bệnh nhân em dùng cũng cả chắc 8 năm nay rồi đó, không ai bị dưới chân á. Tại thuốc này nó chỉ kích thích xương để làm xương cứng lại thôi, chứ nó không hại dưới chân á, chỉ chuyện là đừng có sợ. Đó, nhưng cũng nhắc lại là chích thuốc về đầy và cộng thêm uống calcium chắc vào ngày một ngày 2 viên, một ngày 500 mg, cộng thêm vitamin D giống như cái người Mai hồi nãy vừa nói, đầy đủ. Chị nói đi chị.
Dạ, thế như vậy thì cái thuốc đó uống chích lâu cũng không có bị gì.
Dạ không sao.
Dạ vâng, vậy thì cảm ơn bác sĩ nhiều. Chào bác sĩ.
Dạ vâng, bà Bảo cảm ơn cô Ái rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và nếu mà quý thính giả vẫn tiếp tục có những câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe mà muốn đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Đặng Thiện Hưng thì có thể gọi vào ngay sau đây 817-899-4110, 817-899-4110. Bà Bảo cùng với bác sĩ xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, có phải em chị?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Em tên Mai đó chị.
Dạ rồi, mời chị Mai đặt câu hỏi cùng với bác sĩ nha.
Dạ, em có chứng bệnh mà bị giống như bị thyroid đó. Mà không biết tại sao mà tim em nó cứ bị đập lẹ với lại bị mệt đó. Mà không biết cái đó phải là do cái thyroid nó hành không hay là cái gì không chị?
Mày biết cái sai rồi là bú cổ, mày làm dùng đường dây bú cổ đó, thì cái hóa chất này là một trong hóa chất rất quan trọng cơ thể mình, nó giúp mình cũng như hoạt động. Đại khái nó đơn giản nha, như mình chạy xe đúng không, mình xăng á, mình đạp gas nhiều thì xe chạy mau, còn đạp gas ít thì chạy chậm đúng không. Thì cái sai bú cổ này là nói vậy đó, nếu làm nó nhiều quá đó, thì làm cơ thể mình đập việc rất nhiều, nó làm cho mình đập tim đập mau, làm cho đập nhanh, làm cho mình xuống cân, nó làm cho mình mệt mỏi, rồi nó làm cho mình nóng nảy, bị tiêu chảy. Dần ngược lại, nếu nó ít quá đó thì mình cơ thể mình không đủ năng lượng được, cái người nó mệt mỏi, đã lên cân rồi nó bị bón rồi rồi nó lạnh. Ok, thì giờ khi mà mình uống thuốc xe rồi này á, tại cơ thể mình thay đổi, thành ra 3 tháng mình nên đi bác sĩ thử máu một lần. Nếu trong lượng mình bình thường, không có những dấu hiệu gì tao vừa kể đó, thì coi như là mình đơn đoán là thuốc nó đủ thì uống tiếp tục. Còn nếu mình lên cân xuống cân hay là như Mai nói vừa nãy là tiêu độc mau này nọ, là có vẻ giống như là nó quá nhiều, thành ra mà phải đi bác sĩ người ta thử máu lại cho.
Dạ.
Tùy theo cái cơ quả cơ thể nào mà ta sẽ điều chỉnh thuốc. Đó, tại cái
sao
như
cuộc cân
đập mau đó, là khi tôi đập mau quá đó nó sẽ tồn động không được, lại lúc đó là máu đông trong tim, là nhiều khi một cục máu đông lên ốc là bị tới não.
Em có đi bác sĩ mà bác sĩ thử rồi nói là bình thường, không có cho thuốc uống. Mà người nó rất là khó chịu, mà nó làm sao á, nó không có power để mình làm việc, mà cứ xì xì nển mà muốn ngủ.
Ok. Và thì có thể nhiều khi nếu mà bác sĩ mà thử máu rồi nói là chưa cần uống thì có lẽ có nghĩa là cái những gì Mai nói là nãy giờ nhiều khi lo là có thể của lý do khác. Ví dụ như thiếu máu nó cũng làm cho mệt, nó cũng làm cho tôi đi đập máu, đúng không? Hay là thận yếu, gan yếu cái gì đó. Giờ quên nói điện thoại thì tôi không đoán được. Bây giờ Mai đơn giản đi là bác sĩ mình á, nói là bây giờ á nếu mà bác sĩ nói rằng bút của tôi đủ rồi, tại sao tôi cũng còn những cảm giác này, nhờ bác sĩ tìm thêm cho tôi. Thường thường mình khám những sợ Mai nói chỉ có bú cổ là một nè, thận yếu, gan yếu là hai, không thôi nữa là bị thiếu máu là ba, đó, hay là khoáng chất trong người nó bị xáo trộn là bốn, chỉ có lẫn quẩn yeah. chỉ có mấy đứa cho thôi. Thì Mai đi bác sĩ nhiều
mấy cái đó bài. Đầy đủ hết trơn luôn đó bác sĩ, nó khám hết trơn rồi đó, không có bị gì hết trơn á, mà giờ cương vị hoài đó.
Ok,
em đi lên
đi, thì bây giờ cho lên Mai á, một là Mai đi bác sĩ của Mai để nhờ người ta tìm hiểu. Ok, nếu không á thì gặp trong phòng tôi, làm hẹn với tôi xem tôi tìm lý do chưa. Chứ nói điện thoại là tôi nói vòng vòng nãy giờ thôi.
Dạ, vậy có gì để em đi lên gặp bác sĩ để bác sĩ lo giùm em
đó. Ok, rồi Mai.
Dạ, cảm ơn.
Dạ vâng, chị Mai có thể gọi vào văn phòng của bác sĩ Trần Thiện Hưng ở số điện thoại là 817-468-5252 chị nha. 817-468-5252. Xin được chào chương trình, xin được chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, nghe em nói không?
À, dạ nghe. Xin chào và xin cho biết quý anh ạ.
À.
Dạ vâng, yeah. Nếu mà muốn nghe rõ hơn là chắc có lẽ là phải nhờ tắt giùm cái radio để mà cho nó không bị cái tiếng ồn vọng lại á, tiếng vang vọng lại á dạ.
Nghe chưa chị?
Dạ rồi, nghe rõ rồi.
Mình tên Mỹ.
Dạ rồi.
Chào bác sĩ Hân với lời chào chị.
Chào
mình bệnh tiểu đường á. Cứ uống bưởi được không bác sĩ Hân?
Uống bưởi hả?
Dạ.
Bưởi không sao. Đúng là tôi không uống mà tôi ăn. Tôi để ngăn tại sao biết không? Tại vì mặc dầu bưởi nó rất là tốt, nó trái cây nên nó có chất vitamin C đủ chuyện nữa không? Nhưng mà cái gì nhiều quá nó cũng mình hại. Đúng không? ăn bưởi đó mình nó vừa có chất xơ, thành ra mình ăn chừng cả hai đó là cùng thôi, mình no mình đủ rồi. Uống nước ít nhất phải vì mình khi muốn dắt bưởi ít nhất 5-6 trái mới là cho bưởi mới là đi nước được, đúng không? Tương tự dạng cam đi, đúng không? Ăn cam mới muốn ăn một trái, bỏ trái cam là no thôi, một trái cam là đủ rồi. Nhưng mà nếu mà dắt nước cam thì phải ba bốn trái mới đủ đi nước cam, thành ra thành tâm nhiều, đúng chưa? Thành ra Mỹ thấy không? Thành ra để người tôi nghĩ là ăn chứ không có nên uống. Trái cây là không nên, tôi không nên uống trái cây để tôi ăn không à. Tại thứ nhất là lợi cho mình là nó có chất xơ này nó giúp cho mình ngăn ngừa ung thư ruột già. Tại vì muốn mà ruột già mình nó ăn, mình ăn khi ăn xơ vào quá thì trong phần nó có xơ, nó giúp cái đó là một cách quan trọng nhất để ngăn ngừa ung thư ruột già đó. Đó thành ra thứ nhất là nó vừa no bụng là một nè, nó vừa giúp ngăn ngừa ung thư ruột già là hai, đúng chưa? Rồi nó có nước, con vitamin D luôn. Trong uống là uống nhiều là một, mà mất cái sơ đi, cái sơ mới là cái tốt của trái cây của mình đó. Thành ra Mỹ cứ ăn thôi chứ đừng có uống. Mà có một cái
dạ cảm ơn ngài cho, từ vì nó cắn cái là mình mua một bốn trái bự á, mình bỏ nó, mình xay ra, mình uống ra ngăn ra uống hai ngày với mùi đó cũng được, hay là mình còn ăn thẳng luôn cho nó
ăn
cho nó tốt
hơn,
cái sơ chúng ta nói
đúng, ăn tốt hơn, đúng rồi đó. Có một cái nữa đó là Mỹ mà bị tiểu đường thường thường bị mỡ thì chúng mới nói, đúng không? Mà nếu
không có mỡ
á, thì thường thường có một thuốc xuất mỡ á, là không nên ăn bưởi và thuốc mỡ một lượng với nhau. Có nghĩa là nếu trong bao tử mình á, vừa có nước bưởi vừa có thuốc mỡ á, thì hai bên nó không phản nhau. Thành ra thường thường ăn sáng á, là ăn bưởi trước đi, ăn trưa vậy đi, còn ví dụ tối đó mới uống thuốc mỡ vào, chứ đừng có trong bụng mình đừng có một lượng vừa bưởi và vừa thuốc mỡ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Còn cái nữa là cái đường đó là mình bữa tối mình đo là 210-208 cao không
bác sĩ? Không đo đo buổi sáng, tại vì ăn
mình
ăn
đo buổi tối máu với bữa tối ngày hai lần.
Mỹ no ăn rồi đã bắt buộc người đường nào ăn cũng cao trơn á, bắt buộc tôi ăn rồi tôi cũng tốn cao nữa, nhưng mà tôi không bị tiểu đường. Thành ra thường thường á là tôi không đề nghị bệnh nhân tôi là thử máu sau khi ăn, tại nó không có chính xác gì trơn á. Buổi sáng á, nhịn ăn á, thử máu lúc đó rồi nó dưới 100 là tốt nhất, lâu lâu tiệc tùng gì weekend ăn hơn 100 không sao, nhưng đại đa số những ngày mình thử phải dưới 100 cái chính xác nhất. Bây giờ đó bị thấy không, bệnh nhân á, khi người ta đi thử máu, lúc nào bác sĩ cũng dặn là nhìn ăn thử máu đúng chưa, không ai nói ăn vô thử máu hết trơn á, tại một số đó đối với tôi nó vô nghĩa khi ăn rồi.
Nhưng mà bác sĩ hình như mình bác sĩ cho mình bị chích rồi là nặng hay là tấn thuốc rồi cái gì không? Chích rồi,
chích là cũng hơi nặng rồi đó, tại đại đa số á, bây giờ nó thuốc nhiều lắm, nó có ít nhất là 3-4 loại thuốc rất là hay, thành ra bệnh nhân đại đa số của tôi là ta uống không mà, nhưng mà có một số người đương nhiên phải chích, nhưng mà có chích cũng là nặng rồi đó, mà chích rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ, yeah. Đúng ra thì sanh lại bệnh tử mình cũng cố gắng trong cái sự đứng của mình thôi bác sĩ. Thì
thật
cảm ơn bác sĩ nhiều
cảm
nha,
rồi
cảm ơn
Trần Đài. Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và xin được mời vị thính giả tiếp theo cũng là vị thính giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Cô vui lòng cho tôi hỏi thăm bác sĩ một điều mà không ảnh hưởng tới bệnh được không cô? Mà nói về sức khỏe.
Dạ. Dạ chú ơi, chú cho biết quý danh nha.
Dạ, tôi tên là Anthony, 75 tuổi. Tôi xin có câu hỏi đến bác sĩ về sức khỏe. Dạ, kính thưa bác sĩ, tôi 75 tuổi, hiện tại giờ trong miệng tôi không có một cái răng nào cả. Và tôi ăn uống nhai bằng hai cái hàm. Câu tôi muốn hỏi nhờ bác sĩ là tôi nhai hai cái hàm nó như thế, nếu về lâu về dài có ảnh hưởng gì tới cái xương hàm của tôi không ạ bác sĩ?
Dạ không, chỉ con cái đó là đương nhiên là chú biết rồi, khi mà chú có nhai được thì đúc nếu dùng như ăn chất đạm thịt cá đúng không, rồi ăn rau cải chất xơ thì chú có nhai được thì lúc đó rồi nó diễn ra cái đó là phụ họa bảo tử mình, nó tiêu hóa mau hơn. Bây giờ chú không nhai được thì đương nhiên là khi chú nuốt vào mấy thịt nó cũng còn y nguyên, hay là miếng rau cũng y nguyên, thành ra bao tử chú sẽ lâu hơn để tiêu hóa.
Dạ thưa không à bác sĩ, cái miệng của tôi nhai hoàn toàn rất nghiện, từ rau cho tới thịt bò thịt gì tôi nhai rất nghiện mà bằng hai cái hàm thôi.
Ok, thì cái đó cho nó không sao chứ, nếu mà chú ăn uống được bình thường chứ không sao, mà cháu nghĩ là chú nên làm hàm răng giả chú ơi.
Bởi vì không bị làm bằng răng giả tốn tiền, mà tôi bây giờ không có cái tiền gì hết bác sĩ, thành thử tôi không có làm được, thành thử tôi ăn uống tôi nhai bằng hai cái hàm đó.
Dạ không sao chú,
nhưng tôi nhai rất nhuyễn.
Được không sao đâu, từ từ rồi cái núi chú từ từ nó chai lên để đến nay được thôi, chúng vậy trơn không ngồi đâu, không sao.
Dạ cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chú Anthony rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Mà nếu mà chú muốn thì nghĩ là bảo nghĩ là mình ăn cái đồ gì mà mình nấu cho nó mềm tí xíu thì nó cũng giúp ích cho mình rất là
đúng
nhiều.
Rồi.
Dạ. Dạ vâng, và vị thính giả vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hỏi đáp cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hưng trên làn sóng của đài. Và như quý thính giả đã biết, văn phòng Matlock Family tại số 3020 Matlock Road, phòng 200, thành phố Arlington. Số điện thoại của văn phòng là 817-468-5252. 817-468-5252. Nếu mà sau chương trình quý thính giả muốn đến để mà hỏi giống như là muốn được sự chăm sóc của từ văn phòng bác sĩ thì cũng có thể gọi đến để mà đặt hẹn. Dạ vâng, và bà Bảo xin cảm ơn bác sĩ Đàn Thiện Hưng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và mến chúc bác sĩ có một ngày thứ hai đầu tuần trong sự an vui cũng như bình an và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình này vào lần sau bác sĩ nha, và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn bà Bảo, các quý vị lắng nghe trong buổi trưa nay, xin hẹn lại chương trình lần sau. Chào bà Bảo quý vị.